Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Không biết biến tên này thành gay xong có phát sinh cái kia đoạn hí kịch kia không? Nhưng cái gọi là vận mệnh thật khó nắm bắt, vì bản thân đã làm cho thanh niên kia thành gay cho dù không bị gái dụ hẹn hò để giết thì cũng sẽ bị một cách nào đó giết chết mà thôi. Cuối cùng vẫn là bị Rias cho hồi sinh, nhìn đến Noel một khắc Kenji không có ý định giết. Nhưng lại nghĩ lại bản thân tuy đã đến thiên hồ nhưng chỉ có vậy thôi. Bản thân vẫn cần nâng cao ma lực cùng thủ đoạn, giống như đột ngột lên hoàng đế vậy tuy có hoàng đế thân phận nhưng tài năng không đủ. Hiện tại Kenji chính là như vậy, tuy cũng là thiên hồ nhưng so với thiên hồ khác từng chút ít tu luyện lên Kenji kém nhiều lắm. Một cái thiên hồ bây giờ có thể treo lên đánh Kenji thiên hồ vài chục cái. Kenji nâng lên thiên hồ chỉ là mở rộng cái ao thành biển mà thôi nhưng không có nước bên trong. Tuy rằng ma lực đã thực sự so dĩ vãn cao lên nhiều lắm nhưng chưa đủ vẫn còn cần tăng lên nhiều lắm. Ở thế giới này có thần linh cùng các loại ma quỷ. Nhưng trung quy vẫn thuộc cấp thấp thứ nguyên. Thần linh cũng không phải vô hạn. Đến mức như cái kia, ở đây thần linh có thể hủy thiên diệt địa Kenji cũng có thể làm được. Nhưng bước vào đẳng cấp cao hơn thế giới miễn cưỡng có thể phá hủy ngọn núi là gớm lắm sự tình rồi. Tất nhiên ngoại trừ Kenji, Kenji đến thế giới khác cũng như nhau trừ phi thế giới quá mức yếu ớt mới cần phong ấn ma lực. Đến thế giới cao hơn Kenji vẫn có thể như ở đây sức mạnh. Bởi Kenji là khách qua đường, nói cách khác Kenji cùng Red Dragon cùng nhau bị dịch chuyển đến thế giới khác cao hơn tầng thứ. Kenji có thể đánh vài trăm cái, nhưng ở đây thì không biết rồi. Thực lực của Red Dragon cũng không có bị hạn chế. Có đánh lại hay không Kenji còn không biết đây. Còn mấy cái kia Loki gặp Loki thứ nguyên cao hơn chắc chắn bị đơn giản miểu sát. Cho dù có ngang nhau thủ đoạn đi chăng nữa. Trên tay Kenji là vài bản khế ước triệu hồi quỷ. Đây là Kenji bỏ ra một ít điểm tích lũy mua được. Bởi vì trên đường cũng không bắt gặp ai đưa cho, vài tấm của Shichi, vài tấm của Grammary, Kenji băn khoăn không biết nên triệu hồi cái nào trước, có hay không nếu yêu cầu đi giết người bị tước đoạt mất linh hồn. Vẫn là Shichi gia tộc đi, cướp đi nụ hôn đầu của Sona thì sao nhỉ? Kenji tự lẩm bẩm trong phòng khách tay nâng Shichi triệu hoán. Vắt chéo hai chân lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Một vòng tròn ma thuật màu xanh nước biển hiển hiện xoay tròn ngay giữa nhà. Đồng thời một bóng người cũng từ đó mà xuất hiện bên trong. Tsubaki Shinra, thế nào lại là cô ấy? Kenji có chút thất vọng vì không phải Sona. Bất quá cũng không sao Tsubaki Shinra cũng rất xinh đẹp, cùng với mái tóc cắt kiểu công chúa rào quá đầu gối. Cô có vóc dáng rất đẹp đặc biệt cái kia hai quả bom chính là vũ khí giết người. Trên mặt cũng mang theo một chiếc kính mác đen thần sắc nghiêm túc đánh giá xung quanh căn phòng. Ta là Tsubaki Shinra, là ngươi triệu hồi ta sao? Tên này không phải bị choáng váng đến ngốc rồi chứ? Shinra có chút câm nín. Nào hãy nêu yêu cầu của ngươi đi. Kẻ triệu hồi, ta bị mất ngủ, cô có thể hát không? Đến khi ta ngủ coi như hoàn thành, Kenji nhất thời không biết yêu cầu làm gì cả. Nếu như Sona lại là chuyện khác, mấy cái trò hay đâu phải ai cũng có thể áp dụng. Không thể sao, có thể, Shinra khuôn mặt có chút mất tự nhiên. Cô cũng tự nhiên đến ngồi vào ghế, lặng lẽ hát, trái với vẻ ngoài cùng giọng nói. Thực sự cô hát rất tệ. Dừng được rồi, coi như ta chưa yêu cầu gì đi. Kenji lắc đầu vội vàng khoát tay một cái. Đây đâu phải hát, đây là tra tấn lỗ tai. Rất xin lỗi, người yêu cầu hát, ta đã thực hiện cho dù nó chưa hoàn thành nhưng không thể cứ vậy tính là coi như chưa làm gì. Được rồi, cô muốn lấy gì nào? Linh hồn, hay đại loại gì đó? Bất cứ thứ gì mà ngươi có, dù sao cũng chưa xong nhiệm vụ, ngươi cho bất kỳ vật liền có thể. Vậy à, hửm, xem nào, ta không có gì cả, hay là cô lấy ta đi? Kenji mặt dày nham nhở cười một tiếng. Còn cái nào giá trị hơn không? Một que tăm cũng được. Shinra không tỏ thái độ vẫn như cũ lạnh lùng trả lời. Đầy ý là nói Kenji giá trị không bằng cây tam đấy. Kenji đầu nổi hắc tuyến, không vui chút nào, đây là vàng nguyên chất 9999 cầm lấy đi. Ta không có gì ngoài tiền. Kenji từ đâu móc ra một cục vàng thỏi đưa cho lại tùy ý khoát tay tỏ vẻ xong rồi nhiệm vụ. Shinra có chút kinh ngạc tuy nhiên cũng không có nói nhiều. Im lặng triệu hồi vòng tròn ma thuật biến mất. Được rồi, nếu như lần trước không được, vậy liền triệu hồi tiếp lần nữa đi. Kenji lại móc ra một tấm nữa triệu hồi Shichi. Lại một vòng tròn ma thuật hiển hiện. Cuối cùng một bóng người lại bước ra. Lần này cũng không phải Tsubaki. Lần này mẹ nó là con trai ạ, Kenji có chút nghẹn lời. Chả lẽ nói Shichi đang bận đi chỗ khác sao? Kenji không rảnh tiếp cái kia đứa con trai. Tùy ý phất tay một cái. Vòng tròn ma thuật bị không gian nơi này từ chối tiến nhập. Lập tức phản hồi chỗ cũ. Trong phòng hội học sinh, Sona khó hiểu nhìn Saji. Không phải có yêu cầu triệu hoán sao? Senpai, ta không biết, cơ thể ta gần như đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng bị một lực lượng vô hình đẩy trở lại. Saji khó hiểu nhìn ngó xung quanh, ở đó là nơi nào? Không rõ ràng lắm, ta chỉ kịp nhìn đó là một căn phòng rộng lớn. Tuy chỉ xuất hiện trong chớp mắt nhưng ta nhìn thấy người triệu hoán là một thanh niên tóc dài ngồi trên ghế sofa. Saji ăn ngay nói thật, kể lại quá trình xảy ra. Trên mặt vẫn còn mang theo vẻ mộng bức, thanh niên, phòng rộng lớn, sofa, là trùng hợp sao, có chuyện gì sao, Shinra, không có gì, hẳn trùng hợp đi, vừa nãy ta cũng là gặp một thanh niên ngồi trên sofa trong một căn phòng rộng lớn. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, không cần quan tâm nhiều lắm hẳn có một chút sự cố gì đi. Hoặc là Saji vẫn chưa chuẩn bị kỹ tâm lý. Kenji ngồi đã cất đi rồi. Vòng tròn ma thuật, nghĩ cách này không khả thi lắm. Trong hội học sinh toàn bộ đều là thuộc cấp còn rất đông thành viên nữa. Bao giờ mới có thể trúng Shichi? Không cẩn thận một tối triệu hồi có khi ra cùng một người nhiều lần. Đang ngồi thưởng thức một ly rượu vang Kenji bỗng chốc nhướng mày một cái. Không phải ba ngày sau cốt truyện mới bắt đầu chuyển động sao? Tại sao nhanh như vậy liền đến? Là do ta tác động đến nhân vật chính sao? Mà thôi không liên quan đến ta. Nhiệm vụ cùng với cốt truyện không có xung đột. Nghĩa là ở đây bản thân làm gì tùy thích. Miễn sao giết Loki cùng Red Dragon là được rồi. Nói là như vậy nhưng Kenji cũng biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa chính là trên nóc bệnh viện. Nơi Kenji cảm nhận được luồng ma lực ba động. Kenji ở xa có thể rõ ràng thấy. Trong giường bệnh, Kenji đang bị một cô gái mang trên lưng cánh đen, trực tiếp xuyên thủng bụng. Kenji bỗng chốc nảy ra một ý hay. Kenji tay cào về phía trước, chỉ thấy cô gái đó đang bay đi lập tức xuất hiện tại trước mặt Kenji. Hello, cô gái trong khiếp sợ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hồn lại. Nhìn thấy thanh niên đang tươi cười vô hại cùng với bản thân đột ngột xuất hiện tại đây. Cô ẩn ẩn đoán ra một chút gì đó. Lại thấy Kenji cười thân thiện một cái. Cô không tự chủ được run run chào lại. Hi, Ano, ngài là ai ạ? Cô gái lễ phép cười một tiếng thưa chuyện. Không còn cách nào khác người này quá kinh khủng. Ta chỉ là, một khách qua đường mà thôi. Đi theo ta, nói xong Kenji không có đợi cô gái đồng ý. Cả hai người ngay lập tức xuất hiện lần nữa tại trong phòng khám kia. Lúc này đây hai người đang tại không gian thứ hai ngăn cách với bên ngoài. Bên trong có thể thấy nhưng bên ngoài thì không. Hai người đang đứng nhìn hết thảy. Một vòng tròn ma thuật màu đỏ thắm hiển hiện. Phía trên xuất hiện một cô gái với mái tóc đỏ thắm tựa như máu. Đang đứng nhìn đang chảy máu thiếu niên. À tính sai. Kenji vỗ đầu một cái. Nếu đối phương thủng bụng như vậy còn có thể hồi sinh. Vậy cái kia gãy điều hẳn là cũng sẽ khôi phục tốt. Kenji cũng không có tận lực kiếm tra. Bên cạnh thiếu nữ nhìn trước mặt cảnh tượng tức giận không thôi. Muốn xông lên giết Rias lẫn Issei. Cách chương.